Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp có thể vượt mục tiêu đại hội. Nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng hiệu quả vốn vay chính sách.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tới dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ông Lê Tuấn Phú, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rất nặng nề, nhiều áp lực. Ở cương vị mới, đề nghị ông Lê Tuấn Phú thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của văn phòng, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các đơn vị của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, các sở ngành và Ủy ban nhân dân các cấp. Đồng thời mong muốn ông Lê Tuấn Phú tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết vững mạnh, khơi dậy sự sáng tạo của cán bộ, công nhân viên cơ quan để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ông Lê Tuấn Phú cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của cấp trên, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, trau dồi phẩm chất năng lực công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh cũng đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Đăng, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghỉ chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2019.
Cũng trong ngày 3 tháng 9 tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định tiếp nhận bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn từ mùng 1 tháng 9 đến năm 2019, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mùng 1 tháng 11 năm 2023. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn tin tưởng với bề dày kinh nghiệm trong công tác nhiều năm ở cấp huyện, ông Nguyễn Văn Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành. Ông Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ sự cảm ơn đến Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ trong việc thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng ngày 3 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã tới dự sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chi bộ thôn Tân Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được thông tin tình hình thời sự trong nước, tỉnh, huyện và xã, trọng tâm là việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đánh giá, thời gian qua, chi bộ thôn Tân Thành đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Lãnh đạo nhân dân làm được gần 2 km đường giao thông, thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, làm nhà văn hóa thôn. Các đảng viên cũng đã thảo luận và thống nhất những việc thời gian tới cần thực hiện, trong đó có việc lãnh đạo tập trung thu hoạch đúng mùa, triển khai sản xuất vụ đông, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đánh giá cao công tác lãnh đạo của chi bộ Tân Thành trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, đặc biệt là đã làm tốt việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống dân sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chi bộ cần phát huy kết quả đạt được, giữ vững lòng tin trong nhân dân, làm tốt công tác phát triển đảng viên, khắc phục khó khăn, lãnh đạo phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong số đó có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách thuế đối với nhà nước, nhiều năm liền được ngành thuế tuyên dương khen thưởng. Theo Cục Thuế tỉnh, qua rà soát thống kê kết quả nộp ngân sách năm 2018, toàn tỉnh có hơn 170 doanh nghiệp cá nhân đủ điều kiện được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh khen thưởng. Trong đó có hơn nửa số doanh nghiệp được tuyên dương với kết quả nộp thuế cao trong nhiều năm liên tiếp. Kết quả trên có được là do mấy năm gần đây, ngành thuế luôn quan tâm thực hiện nhiều giải pháp mới để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế đối với nhà nước. Với sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Năm 2018, thu ngân sách toàn tỉnh đạt khoảng 8,5 nghìn tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, năm nay những doanh nghiệp này tiếp tục có đóng góp cao cho ngân sách. Hết tháng 8, toàn tỉnh thu gần 7 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 99% dự toán được giao, phần đầu hết năm thu hơn 10 tỷ đồng.
Với việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao của lĩnh vực sản xuất công nghiệp từ đầu năm đến nay, ngành công thương nhận định trong năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh có thể vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đến năm 2020. Mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh sẽ đạt hơn 170.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc tháng 8, giá trị sản xuất của lĩnh vực này đạt hơn 130.000 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong những tháng gần đây, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh liên tục duy trì tăng trưởng hơn 30%, đạt gần 20.000 tỷ đồng mỗi tháng. Mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mục tiêu đại hội. Ngành công thương nhận định giá trị sản xuất công nghiệp đến hết năm nay có thể đạt hơn 190.000 tỷ đồng. Như vậy, ngay trong năm nay, Bắc Giang có thể vượt mục tiêu đại hội về giá trị sản xuất công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định. Vốn vay được sử dụng hiệu quả cũng giúp chất lượng tín dụng được nâng cao. Đặc biệt, những đồng vốn này thực sự giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang, Quang Xếp.
Sau hơn một năm triển khai, mô hình dưa lưới của gia đình chị Trương Thị Hường ở thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa đã mang lại nguồn thu ổn định. Trước đây gia đình chị nuôi lợn, nhưng đúng lúc giá lợn hơi xuống thấp, thu không bù đủ chi, nên vợ chồng chị quyết định dừng lại để tìm hướng đầu tư mới. Đầu năm 2017, thông qua tổ chức hội ở xã giới thiệu, chị Hường làm thủ tục vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 50 triệu đồng từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi để đầu tư mô hình dưa lưới kết hợp nuôi thủy sản. Chị Hường tâm sự.
Qua cái nguồn vốn của ngân hàng thì cũng đã tạo công ăn việc làm cho gia đình cũng như công nhân lao động ở đây, thì giúp cuộc sống gia đình thì cũng ổn định hơn.
Cũng giống như gia đình chị Hường, gần 14.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã được tiếp cận với vốn vay phát triển sản xuất, nâng tổng dư nợ của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội lên tới gần 529 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với năm 2018. Bà Ngô Thị Thắm, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Hòa cho biết:
qua cái nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thì đã góp phần cho hộ nghèo cũng như là đối tượng chính sách có cái điều kiện để tiếp cận với cái nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Từ đó thì là các hộ có thể là đầu tư cũng như là sản xuất kinh doanh có hiệu quả để vươn lên thoát nghèo, góp phần vào cái việc là thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.
Còn ông Ngô Gia Quát, giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang khẳng định thêm:
cái hoạt động tín dụng đã có sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt là có sự quan tâm rất là tốt của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt sau khi chủ tịch ủy ban xã tham gia vào thành viên ban đại diện hội đồng quản trị, cái chất lượng cái hoạt động của cơ sở tại các xã được nâng lên rất tốt, cái nguồn vốn mang lại cái hiệu quả rất là tốt, tạo cho các cấp ủy chính quyền địa phương tại các địa phương rồi thì các tổ chức chính trị xã hội tham gia là cái năng lực hoạt động, cái trách nhiệm rất là tốt.
Nguồn vốn tín dụng chính sách của chính phủ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, từ đó tạo được niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Dù vậy, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Mới đây, tại lễ tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội, sản phẩm gà đồi Yên Thế là một trong số 75 thương hiệu sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh. Đàn gà của huyện Yên Thế hiện duy trì 3,5 triệu con. Hàng năm, huyện xuất bán ra thị trường từ 12 đến 14 triệu con gà thương phẩm, giá trị đạt trên 1.400 tỷ đồng. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi gà đồi hàng hóa bền vững, các hộ chăn nuôi gà đã thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng Việt Gáp. Thương hiệu sản phẩm gà đồi Yên Thế không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra các nước trong khu vực. Đến nay, nhãn hiệu gà đồi Yên Thế đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp tại ba nước Lào, Trung Quốc và Singapore. Danh hiệu Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 một lần nữa khẳng định thương hiệu gà đồi Yên Thế có chỗ đứng vững chắc trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo ra chuỗi sản xuất đem lại hiệu quả cao.
Trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng CPI của tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng và có mức tăng 0,52% so với tháng trước. Có tới 8 trên 11 nhóm hàng hóa có chỉ số tăng, nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng cao nhất. Lý do khiến nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng cao nhất với 2,86% là do trong tháng 8 vừa qua, thông tư quy định giá khám chữa bệnh của Bộ Y tế có hiệu lực, trong đó hướng dẫn cách tính giá theo mức lương cơ sở mới điều chỉnh. Nhóm hàng hóa có chỉ số tăng thứ hai là nhóm giáo dục tăng xấp xỉ 2%. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong tháng 8, các học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu về sách vở, thiết bị giáo dục đều tăng hơn rất nhiều. Trong tháng 8, giá thịt lợn vẫn tăng khiến cho mặt hàng thực phẩm tăng hơn 1,4% và điều này tác động lên việc tăng giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Hai nhóm hàng hóa có chỉ số giảm trong tháng qua là giao thông và bưu chính viễn thông.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng có hiệu quả, không để bùng phát thành dịch lớn, đặc biệt là dịp khai giảng năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Theo đó, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt là các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình, thông qua các hình thức phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường tuyên truyền cho học sinh và các bậc phụ huynh, thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn. Vật dụng ăn uống phải bảo đảm được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng, theo dõi phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại trường, thông tin kịp thời với ngành y tế địa phương để xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng.
Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm hiện đang là vấn đề nóng được toàn xã hội quan tâm và điều này càng trở nên cấp thiết khi đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, để tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã siết chặt quản lý thông qua việc tăng cường công tác thanh kiểm tra, nhất là các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự.
Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, cơ sở giết mổ có dây chuyền hiện đại công suất lớn tại huyện Hiệp Hòa. Bình quân mỗi ngày cơ sở giết mổ khoảng 10 con lợn, hàng trăm con gia cầm để cung cấp thực phẩm tươi sống cho các bếp ăn tập thể ở trường học, nhà máy. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Hiệp Hòa đã tới kiểm tra tại công ty. Tại đây ông Lê Văn Hưng, phó giám đốc công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh cho biết:
thì chúng tôi đã được đầu tư hoàn toàn bằng công nghệ giết mổ hiện đại đấy và đảm bảo cái nguồn an toàn thực phẩm với cái chuỗi khép kín của công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh là từ khâu con giống rồi đến chăn nuôi và đến giết mổ và được sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo từ cái khâu kiểm dịch kiểm tra heo trước khi về khu giết mổ và sau khi khu giết mổ cũng được kiểm tra phân tích được đảm bảo thì chúng tôi mới đưa đến các bếp ăn.
Ngoài việc tăng cường kiểm tra các cơ sở cung cấp thực phẩm tươi sống, trong đợt này, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện còn tập trung kiểm tra các hệ thống nhà hàng, bếp ăn tập thể. Tại đây, đoàn kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, vấn đề vệ sinh ở khu vực chế biến, dụng cụ chế biến và các thủ tục giấy tờ liên quan. Cho biết chi tiết, bà Ngô Thị Thu Bình, chủ nhà hàng Hiệp Hòa thị trấn Thắng nói:
thứ nhất là mình chọn những bên cung cấp thực phẩm là họ có giấy tờ đảm bảo. Và cái thứ hai là ngoài cái giấy tờ ra thì mình phải về việc thực mình kiểm hàng. Hàng đủ tiêu chuẩn thì mình sẽ nhận. Đấy thì tất cả các cơ sở từ rau củ quả cá và thịt thì chúng tôi là đều có cái liên hệ với các bên là đều có cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm cả.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra 70 cơ sở chế biến kinh doanh sản phẩm liên quan đến thực phẩm và các bếp ăn tập thể. Trong đó phát hiện 4 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm đã tiến hành xử phạt hành chính theo quy định. Song song với công tác thanh kiểm tra, cơ quan chuyên môn còn tập trung nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Hoàng Văn Thìn, trưởng phòng y tế huyện Hiệp Hòa khẳng định:
thì những cái cơ sở mà đã xử phạt ấy, thì đoàn kiểm tra đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để coi như vậy nhân dân biết, đồng thời coi như vậy là tẩy chay những cái cơ sở mà không nghiêm túc thực hiện các cái quy định của nhà nước. Thế ngoài ra ấy, thì cái việc mà hướng dẫn ban chỉ đạo các xã thị trấn là trong cái tháng 9 năm 2019 này thì chúng tôi đã triển khai tập huấn 3 cái nghị định.
Là địa phương có địa bàn rộng, quy mô dân số đông, hơn nữa công nghiệp đang phát triển, vì thế vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng phải được quan tâm. Đồng thời thực hiện xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, tăng cường quản lý khâu lưu thông hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.